Phẩm thứ 14, An Lạc Hạnh. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù xưa lời bạch Phật: Thế Tôn, các vị Bồ Tát này làm việc khó có là phát nguyện hộ trì, đọc nói kinh Pháp Hoa trong đời ác trược về sau. Thế Tôn, làm thế nào mà các vị Bồ Tát lại nói được kinh Pháp Hoa trong đời ác trược? Phật bảo Văn Thù: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát ở đời ác trược muốn nói kinh này, thì nên an trú vào bốn pháp sau đây. Thứ nhất, hành xứ. Bồ Tát hành xứ là đứng vững trên đất nhẫn nhục, diệu hòa, thuận thảo mà không nóng nảy, tâm cũng chẳng sợ sệt, lại ở trong muôn vật mà lòng không xao xuyến, xem muôn vật trống không như thực tướng, không nghĩ ngợi gì mà cũng không phân biệt. Thứ hai, thân cận xứ. Bồ Tát không gần gũi, hạng người quyền thế, vua, con vua, quan lớn, quan nhỏ, hạng người tu theo ngoại đạo, phạm chí, ni kiền tử, hạng văn nhân, thi sĩ của thế tục, các phái Lộ Già Gia Đà, nghịch Lộ Già Gia Đà, hạng người chơi hung, lấy sự đâm chém đánh đá làm thích, bọn Na La quen chơi với sự tà thuật biến hóa, bọn Chiên Đà La, hạng người làm sai giới luật như nuôi heo, dê, gà, chó, đi săn, chài lưới. Những người trong các giới ấy, nếu có lúc họ đến với mình, thì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy cho họ nghe, lòng đừng hy vọng mong cầu một điều gì. Cũng không nên làm thân với những người cầu được làm thanh văn, tỳ khư, tỳ khu ni, u bà tắc, u bà di. Cũng không nên hỏi chuyện họ, dầu ở trong phòng, dầu lúc đang đi kinh hành, dầu lúc ở giảng đường, bất luận ở đâu, không nên làm họ đứng dừng một chỗ. Nếu gặp lúc họ đến với mình, thì tùy nghi mà thuyết pháp, lòng đừng hy vọng mong cầu một điều gì. Văn Thù sư lợi: Bồ Tát lại còn không nên ngó thân người nữ mà sanh lòng ham muốn rồi nói pháp cho họ nghe, cũng đừng ưa thấy nữ nhân. Khi vào nhà người, đừng nói chuyện với trẻ gái nhỏ, con gái lớn và đàn bà quá. Cũng không nên gần những người bất nam. Đừng một mình vào nhà người. Nếu có duyên cớ cần vào nhà người một mình, thì phải giữ một tâm niệm Phật. Khi nói pháp cho đàn bà, con gái nghe, đừng cười hở răng, đừng bày hông ngực. Thậm chí đối với người vì pháp mà đến, cũng không nên gần gũi thân mật với họ, hà huống là đối với những người đến vì chuyện khác. Không nên thích nuôi những đệ tử ít tuổi, những sa di trẻ con. Cũng không nên ưa cùng chúng một thầy, mà nên ưa ngồi thiền ở chỗ vắng lặng, sửa nắm tâm mình. Đó là thân cận xứ thứ nhất của Bồ Tát. Lại nữa, Bồ Tát phải thấy muôn vật đều không như thực tướng, không điên đảo, không động, không thối, không hư không. Thấy muôn vật không có thực tánh, chẳng sanh, chẳng xuất, chẳng khởi, vô danh, vô tướng, thực không có gì cả, vô lượng, vô biên, vô ngại, vô chướng. Thấy những danh từ lời nói dùng để chỉ vật này sự nọ đều là trái với chân lý, ngữ ngôn đạo đoạn. Chỉ vì cái nguyên nhân điên đảo nên mới nói thế này thế nọ. Phải vui xét cái tướng của vạn vật là như thế. Đó là thân cận xứ thứ nhì của Bồ Tát. Thứ ba, an lạc hạnh. Phật nói tiếp: Sau khi nghe Như Lai diệt độ, trong đời mạt pháp muốn nói kinh này, Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh. Nghĩa là khi nói cũng như khi đọc kinh này, chẳng nên ưa nói đến sự sái quấy của người và của kinh điển, cũng chẳng nên có lòng khinh rẻ, kiêu ngạo đối với các pháp sư, chẳng nên nói đến sự tốt xấu hay dở của người khác. Đối với hàng thanh văn, chẳng nên kêu đích danh mà vạch sự sai lầm, gàn dở của họ, cũng không nên kêu đích danh mà khen tặng cái hay của họ. lại cũng không sanh tâm thù hiềm. Khéo sửa lòng cho được an lạc như vậy thì không làm nghịch ý người nghe. Còn có ai vấn nạn thì đừng giải đáp bằng pháp tiểu thừa mà bằng pháp đại thừa, để cho người hỏi được chánh giác. Bồ Tát muốn thuyết pháp phải giữ lòng an vui, trong sạch, thân thể phải tắm rửa cho sạch, mặc y mới. Nói tóm là trong ngoài phải thanh tịnh, nhiên hậu mới lên ngồi pháp tòa. Tùy lời hỏi của người mà giảng. Đối với người vì đạo thì đem diệu nghĩa ra mà dạy, mặt mày hòa nhã. Đối với người vấn nạn thì tùy nghĩa mà đáp, khi dùng nhân duyên, khi thì dùng thí dụ mà diễn giải rạch ròi, để lần hồi dắt dẫn họ vào đường sáng Phật đạo. Tự mình phải trừ mọi ý niệm ỷ lại, mọi tư tưởng lười biếng, xa lìa mọi lo nghĩ buồn rầu, mở rộng lòng từ, ngày đêm nói pháp để mở mắt cho chúng sanh, mà không bao giờ mong cầu sự cúng dường, chỉ một lòng tưởng nhớ đến việc lấy pháp làm nhân duyên để thành Phật đạo, khiến người nghe cũng cùng một tâm niệm. Trong thời mạt pháp, Bồ Tát nào thọ trì đọc tụng kinh này thì không nên chứa chấp sự ganh ghét, tà dại, khinh khi người học Phật, không làm cho hạng tu hành chán nản, cũng không nên đem đạo pháp ra bàn chơi, tranh cãi. Phải đối với tất cả chúng sanh khởi lòng đại bi. Đối với chư Như Lai, sanh lòng kính trọng như cha lành. Đối với Bồ Tát, sanh lòng tôn kính như thầy. Đối với mười phương Bồ Tát, sanh lòng cung kính cúng dường. Thực hiện đầy đủ pháp an lạc thứ ba này thì khi thuyết kinh không làm cho người nghe hoang mang, được người cùng theo mình mà đọc tụng, còn đại chúng sẽ tới nghe lãnh lời kinh, lãnh rồi nắm giữ, giữ rồi sẽ đọc, đọc rồi sẽ thuyết, thuyết rồi sẽ chép, và khiến người cùng chép. Thứ tư, phát đại bi tâm. Lại nữa, này văn thù, trong đời mạt pháp, ai là người muốn nắm giữ kinh Pháp Hoa phải sanh đại bi tâm đối với hàng xuất gia và tại gia. Đối với người chẳng phải là Bồ Tát, chưa tu hạnh vị tha, cũng phát đại bi tâm mà nghĩ như vậy. Như Lai phương tiện tùy nghi thuyết pháp mà họ lại chẳng nghe, chẳng biết, chẳng tỉnh, chẳng hỏi, chẳng tin, chẳng giữ, thật là thất lợi vô cùng. Ngày nào ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sẽ dùng thần lực, trí lực mà dắt dẫn họ vào ở yên trong đạo pháp. Đó là pháp an lạc thứ tư. Như Lai diệt độ rồi, Bồ Tát nào thành tựu được pháp thứ tư này thì khi thuyết kinh Pháp Hoa không bao giờ có sự sai lầm, mất mát. Người thế gian từ vua tới dân sẽ cung kính cúng dường. Trong hư không, chư thiên sẽ luôn luôn hộ vệ cho. Tại sao thế? Vì kinh này được tất cả chư Phật ba đời bảo hộ. Này dân thù, trong vô lượng nước, nghe được tên kinh này còn chưa có, hà huống được thấy, được thọ trì độc tụng. Thí như nhà vua dẹp giặt xong, muốn thưởng công tướng sĩ, có thể cấp cho đất cát, y phục, ngọc ngà, châu báu, xe ngựa, nô tỳ, nhưng không bao giờ cho viên ngọc vô giá trên mão của vua. Như Lai cũng thế, nhờ sức mạnh của thiền định và trí huệ, Như Lai làm vua nước Pháp, thống ngự ba cõi. Vì Ma Dương không hàng phục nên Như Lai mới dùng hiền thánh làm tướng để đánh Ma Dương. Đối với các bậc hữu công trong trận chiến này, Pháp Dương Như Lai ban cho tiền của thiền định, giải thoát, vô lậu, thành quách niết bàn, tạm nói là diệt độ, để dẫn dắt tâm họ, khiến mọi người hoan hỷ, nhưng chưa vì họ mà nói kinh Pháp Hoa. Nhưng khi binh sĩ lập được công to, nhà vua sẽ cho viên ngọc vô giá. Như Lai cũng thế, thấy đội quân hiền thánh đã lập được đại công chiến thắng Ngũ Ấm Ma, Phiền Não Ma, Tử Ma, đã diệt ba độc, ra khỏi ba cõi, phá lưới ma, nên ban cho kinh Pháp Hoa là lời thuyết cao cả nhất của chư Như Lai. Huyền nghĩa. Phẩm này nói về bốn điều kiện, bốn cái thê thuận tiện để hộ trì, đọc, nói kinh Pháp Hoa, nghĩa là để tự mình thực hiện chân lý và dắt dẫn người cùng thực hiện như mình. Bốn điều kiện đó là: thứ nhất, hành xứ, những hành động cần có. Thứ hai, thân cận xứ, phải hoạt động trong hoàn cảnh nào. Thứ ba, an lạc, giữ lòng bình thản và vui vẻ. Thứ tư, phát đại bi tâm, mở lòng thương xót rộng lớn. Một, hành xứ, phải sống ra người nhẫn nhục, nhu hòa, thuận thảo, không nóng nảy, không sợ sệt, không để cho muôn vật làm lòng mình xao xuyến, xem vạn vật đúng với cái tướng chân thật của nó là không có gì cả. Tâm không nghĩ ngợi gì hay phân biệt tốt xấu hay dở, như thế là sống sáng suốt, làm chủ tâm mình và hòa với mọi người. Phải tu tập các đức tánh vừa kể để gây thiện cảm với người nghe. Hai, thân cận xứ, nghĩa là chỗ mình nên gần gũi. Kinh chia có bất thân cận xứ và thân cận xứ. A, chỗ không nên gần, bất thân cận, gồm có quốc vương, vương tử, đại thần, ngoại đạo, kẻ viết sách thế tục ca ngâm, kẻ múa hát đánh võ, kẻ làm nghề hàng thịt, nuôi súc vật, săn bắn, chài lưới, hạng người cầu quả tham văn, ích kỷ, trẻ gái, con gái, đàn bà hóa, những sa di ít tuổi, trẻ nhỏ. B, chỗ nên gần, thân cận xứ, luôn luôn quán nhất thế pháp không như thực tướng, xét thấy mọi vật trống không như thực tướng. Tóm lại đoạn này có nghĩa phải thanh tịnh u nhàn, tránh giao thiệp với hàng quyền thế, ngoại đạo, ác nghiệp, ca hát, ngâm dịnh, phái nữ, các bậc tu hành còn lòng ích kỷ, và phải tập ngó vạn vật đúng với thực tướng, nghĩa là một cách bình đẳng, đừng trọng, đừng khinh, đừng mê, đừng đắm, đừng lấy, đừng bỏ. Ba, an lạc, tâm an bình vui vẻ, không làm trái ý người. Khi có người hỏi đạo, dùng pháp đại thừa mà giải, nhưng không nói lỗi của người và kinh điển, không khinh mạng các người tu hành khác, không sanh lòng thù hiềm, không ganh ghét vua dối, không làm cho người tu hành hoài nghi chán nản. Trái lại, phải phát lòng thương xót đối với chúng sanh và khởi lòng kính trọng đối với chư Phật Bồ Tát. 4. Đại từ bi tâm, sanh lòng thương xót tất cả những người không hiểu các phương tiện của Phật dùng, tùy căn cơ của mỗi hạng chúng sanh mà nói pháp cho họ nghe hiểu. Thuyết kinh Pháp Hoa mà có đầy đủ những điều kiện này thì ở đời được người nghe, tin hiểu và cùng mình sao chép đọc tụng, còn trong hư không, chư thiên sẽ hộ vệ.